Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1297, chơi lớn, bị thương, góc truyện audio.com. Nhưng mà bây giờ Dương Minh đã đạt đến một trình độ khác, vượt qua khỏi cảnh giới idol trong mắt mọi người rồi. Nếu so ra thì Lâm Chỉ Vận đối với bọn họ mà nói thì cũng chỉ là một thần tượng mà thôi, nhưng còn Dương Minh bây giờ đã trở thành đại anh hùng, đại hiệp khách, võ lâm cao thủ rồi. Người thanh niên sùng bái nhất cái gì? Đương nhiên là những cao thủ hiếm gặp trong truyền thuyết. Hành động của Dương Minh làm cho bọn họ cảm thấy máu nóng như đang sôi trào vậy. Người thanh niên nào mà không từng có một giấc mộng làm hiệp khách? Có ai khi còn nhỏ coi những phim trường, phim kiếm hiệp đánh nhau loạn xạ mà không ảo tưởng sau này mình sẽ trở thành một đại hiệp có võ công cao cường? Nhưng mà trưởng thành theo nắm thánh, rất nhiều người cũng trở nên rõ ràng, đây là một việc không có khả năng xảy ra. Thời làm này làm còn có võ lâm cao thủ. Cho dù có cao thủ tồn tại thì cũng đã ẩn cư trong rừng trên núi rồi, căn bản là không xuất hiện đi lại trên đường. Cho nên, màn biểu diễn đặc sắc của Dương Minh vừa rồi đã làm cho mọi người sôi trào máu nóng, Dương Minh đã biến thành một đại hiệp thần võ trong truyền hình, mà Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh đã trở thành hai tên ác bá vô sỉ, bọn chúng nhiều lần muốn hãm hại đại hiệp, bày mưu tính kế giết đại hiệp, đến cuối cùng bị đại hiệp đánh cho má nhận không ra luôn. Mà hình tượng của Nhâm Kiện Nhân quả thật là rất phù hợp cho vai diễn này, không để hắn đi đóng phim quả thật là tiếc cho một tài năng, biểu tình của hắn và Lý Gia Sinh đều vô cùng hay, nghiến răng tức giận, nhưng mà bởi vì không thể làm gì được cho nên đành phải giả điếc luôn, không nói được một lời. Nhìn thấy Dương Minh cầm micro nói chuyện, Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh giật mình, thầm nghĩ không tốt, Dương Minh không phải là muốn gây bất lợi cho hội quán Tê Quân Do chứ. Thời khắc bây giờ, uy tín của Dương Minh đã đạt đến đỉnh điểm, lúc này Dương Minh nói cái gì, phỏng chừng là người bên dưới sẽ tin như thánh, nếu như Dương Minh thật sự nói xấu về hội quán, thì chắc chắn hội quán sẽ xong đời. Đương nhiên, bọn chúng đã xem thường Dương Minh quá đáng rồi, Dương Minh sao có khả năng nói xấu hội quán Tê Quân Do của chúng chứ? Mặc kệ là thế nào thì cái hội quán này vẫn do trường học ủng hộ, là một hội quán chính quy, nếu Dương Minh nói xấu về hội quán, chẳng khác nào nói xấu trước mặt sinh viên, nói xấu trước mặt lãnh đạo sao. Cho nên, Dương Minh mới không ngu đến nổi như vậy, bây giờ danh tiếng của hội quán Tê Quân Do đã tự mất rồi, Dương Minh không cần phải làm gì nữa, cũng không cần phải đánh cho đến chết, đối với hắn cũng không có chỗ tốt, và lại cũng làm ảnh hưởng đến hình tượng của hắn. Dương Minh lúc này không phải là nói xấu về hội quán Tê Quân Do, mà muốn giải thích cho hai tên kia một chút, để cho sóng gió im lặng xuống một chút. Đừng nghĩ Dương Minh là nhân từ, hắn để cho hai tên này ở lại trên đài, là vì muốn giáo huấn Nhâm Kiện Nhân thôi. Sát chiêu của Dương Minh còn chưa ra, sao có thể để cho chúng xuống dễ dàng được. Xem ra, mọi người rất là nể mặt tôi, cảm ơn mọi người. Dương Minh nhìn thấy bên dưới im lặng không còn tiếng động, cũng có chút bất ngờ, chính hắn cũng không ngờ rằng ảnh hưởng của hắn lại mạnh như vậy, chỉ cần một câu nói thôi đã làm cho mọi người bên dưới im lặng lại, nhìn mình, chờ mình nói chuyện. Dương Minh V5, Dương Minh V5, bên dưới bắt đầu hô khẩu hiệu, Dương Minh giơ hai tay lên, ý bảo, góc truyện audio.com, mọi người yên tĩnh lại một chút cười nói. Các bạn, tôi và xã trưởng Nhâm Kiện Nhân cùng phó xã trưởng Lý Gia Sinh đến đây là để cho mọi người một tiết mục biểu diễn đặc sắc, cũng không phải là đến để đánh nhau trên đây, mọi người nhất định phải nhớ rõ. Chúng ta là sinh viên, là những người có tố chất, sao có thể làm ra những chuyện không có tố chất như vậy? Đúng vậy, nhưng mà hình như có người không có tố chất. Dương ca thật sự rất rộng lượng, Dương Minh đứng trên đó nói chuyện, người bên dưới mặc dù nói tốt nhưng mà cũng không dám nói quá lớn. Thế nhưng dù âm thanh bên dưới không lớn, nhưng vẫn đủ truyền vào lỗ tai của Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh. Cái này không phải là chửi chó mắng mèo nói bóng nói gió sao? Có người đây là chỉ ai? Đề yêu này làm cho Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh nhất thời đỏ mặt đến mang tai luôn. Dựa vào cái gì mà mày được làm người tốt còn tụi tao phải làm kẻ xấu? Mọi người có thể đều biết tôi và Tiện Nhân xã trưởng cùng với Giáp Sinh phó xã trưởng đều là người quen từ lâu. Khi Dương Minh nói chuyện cố ý nhấn mạnh chữ Tiện Nhân và chữ Giáp Sinh, ý là nửa nạc nửa mỡ, nhất thời làm cho bên dưới cười ầm cả lên. Trước đó chúng tôi có một mâu thuẫn nhỏ, nhưng mà chúng tôi đã giải quyết vấn đề này ở lần luận võ đầu năm. Lúc đầu tôi chỉ mang tư tưởng hữu nghi khi tham gia lần luận võ đó, tuy rằng khi đó tôi ra tay lưu tình, nhưng mà bọn họ cũng có thể đã mang tư tưởng cùng dạng, chúng tôi cùng nhau ra tay lưu tình, thế nhưng có lẽ là do Nhâm xã trưởng đã lưu tình nhiều hơn, cho nên tôi mới thắng được. Ha 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 ha, người bên dưới đương nhiên là không tin lời nói của Dương Minh rồi, lúc đó tình hình đánh nhau như thế nào, bọn họ đều thấy rất rõ ràng, cho dù là người không đến xem, nhưng về sau có thể lên trường coi lại những đoạn phim do mọi người quay, cũng có thể hiểu được tình huống lúc đó, cho nên bọn họ nghe Dương Minh nói là đã ra tay lưu tình, lập tức cười ầm lên. Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh không ngờ rằng Dương Minh lại chính là một cao thủ châm chọc, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục nhưng mà không có biện pháp nào phản đối được, chẳng lẽ nhảy ra nói. Lúc đầu tao căn bản là không có ra tay lưu tình. Như vậy chẳng phải là càng làm trò cười sao, bọn chúng đúng là không còn cách nào mở miệng ra, chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng, chỉ là biểu tình trên mặt càng lúc càng đặc sắc. Cho nên tôi tin rằng, trước đó hành vi ném phi đao về hướng tôi của Lý Gia Sinh, hoàn toàn là do anh ta không cẩn thận mà thôi. Căn bản là một hành động vô thức, chúng ta vì sao lại muốn gây sự với người khác chứ? Dương Minh không nói là Giáp Sinh phó xã trưởng nữa, mà nói thẳng thắn tên của hắn ra, dù sao thì mọi người cũng đã biết biệt hiệu của hai tên này rồi, phỏng chừng là sau này sẽ truyền đi còn nhanh hơn gió, điều này cũng không cần Dương Minh quan tâm. Trên sân khấu, đao kiếm không có mắt. Tôi nghĩ, bất luận là tôi đẩy phi đao bay trở ngược về xém tí đã trúng phải Lý Gia Sinh phó xã trưởng, hay là anh ấy ném qua thì cả hai đều là do không cẩn thận mà thôi. Dương Minh biết rõ, phi đao này đã chém vào trên đùi của Lý Gia Sinh, khẳng định là chém không nhẹ, nhưng mà do hắn mặc trường bào, bên trong còn có miếng lót thấm máu, cho nên nhìn bề thì không thấy đùi của hắn bị thương. Cho dù là có máu chảy xuống theo chân, thì cũng chỉ chảy đến giày của hắn, cho nên sẽ không bị người phát hiện. Vì thế, Dương Minh chỉ nói là xém. Góc truyện audio.com, tí đã trúng phải Lý Gia Sinh phó xã trưởng chứ không phải là trúng Lý Gia Sinh phó xã trưởng, làm cho Lý Gia Sinh tức giận không nói được gì. Đã như vậy, tôi nghĩ mọi người không nên tính toán những vấn đề nhỏ này, nếu mọi người cứ tiếp tục nhằm vào Lý Gia Sinh phó xã trưởng và Nhâm Kiện Nhân xã trưởng, vậy thì thời gian sẽ trôi qua, sẽ không thể biểu diễn cho mọi người nữa, mọi người có muốn xem biểu diễn tiếp không? Dương Minh hỏi, muốn, mọi người đều đồng thanh trả lời một chữ, được vậy chúng ta xin tiếp tục biểu diễn phi đao cho mọi người cứ bình tĩnh xem là được. Dương Minh gật đầu, quay đầu lại, làm ra một thế mời với Lý Gia Sinh và Nhâm Kiện Nhân. Xin mời, Nhâm Kiện Nhân xã trưởng. Hừ, Lý Gia Sinh hừ một tiếng, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ về việc Dương Minh bắn phi đao trở lại có phải là cố ý hay không, nhưng mà hắn cũng là người luyện võ, cũng biết trực tiếp ném mạnh phi đao ra chưa chắc đã chính xác, chứ đừng nói là về bắn ngược phi đao trở về, sao có thể bảo đảm sẽ chính xác được. Hắn ta tưởng mình là Trương Vô Kỵ à, cho nên trong lòng Lý Gia Sinh cũng bắt đầu hoài nghi Dương Minh có phải là bất cẩn hay không. Mặc kệ là thế nào thì Dương Minh coi như cũng đã giải vây cho bọn chúng, phỏng chừng nếu không có những lời này của Dương Minh thì hai người bọn chúng đã bị đuổi xuống dưới rồi. Cho nên, Nhâm Kiện Nhân cũng gật đầu với Dương Minh. Vốn dĩ thời gian biểu diễn phi đao đã qua lâu rồi, nhưng mà Chủ tịch Hội Sinh viên Từ Khiêm đứng phía sau nhìn thấy bên ngoài nhiệt tình như vậy, lãnh đạo trường học cũng không có nghi ngờ gì, bản thân hắn cũng không muốn kết thúc tiết mục này. Nếu mọi người thích thì cứ để biểu diễn tiếp tục. Thị trường có nhu cầu, chúng ta cứ việc dựa theo nhu cầu của thị trường mà cung ứng thôi, đây là đạo lý làm ăn đơn giản nhất. Lý Gia Sinh lúc này cũng không thể nhảy ra và nói bố mày đang bị thương được. Chân của bố mày bị mày làm đau, cứ như vậy thì người bên dưới có thể nhận định hắn là một tên ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Sẽ cho rằng, mày dùng phi đao ném Dương Minh không xoa, còn mày thì bị Dương Minh bắn ngược phi đao trở về làm bị thương, mày không phải là thằng ngu thì là cái gì? Kỹ không bằng người mà còn kêu gào, nếu đổi lại là người khác chắc là ngay cả ho cũng không dám. Cho nên, Lý Gia Sinh vì không muốn tự làm mất mặt cho nên đành phải nhịn đau, làm ra vẻ không có chuyện gì vậy, trên mặt cười cười dù rằng đang rất đau. Nhìn thấy bên kia, Dương Minh đã bắt đầu rồi, làm ra những động tác có yêu cầu cao và được mọi người ủng hộ, Lý Gia Sinh chỉ biết trận này không cần phải tỉ thí nữa, bên mình đã thua hoàn toàn rồi. Người ta đã ném chúng không biết bao nhiêu trái táo rồi, nằm trên mặt đất không đếm hết được. Nhưng mà cho dù thua, hắn cũng không có mặt mũi nhận thua. Nếu tự động nhận thua thì sau này thật sự là không còn mặt mũi lăn lộn trong trường, cho nên, Lý Gia Sinh phải tiếp tục cắn răng chịu đựng, cho dù thua, cũng phải thua cho đáng, dù sao thì thời gian biểu diễn cũng đã qua rồi, nhưng mọi người vẫn muốn kéo dài, chỉ cần mình ổn định lại một chút, ném chúng thêm vào cái nữa, tin rằng cũng sẽ không thua quá thảm. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Gia Sinh liền cảm thấy thoải mái. Thật ra, cũng không thể nói Taekwondo là vô dụng được. Taekwondo được truyền thừa từ Thiếu Lâm gia tồn tại lâu như vậy, đương nhiên cũng có đạo lý của nó. Nhưng mà, Nhâm Kiện Nhân, góc truyện audio.com, và Lý Gia Sinh thua, chỉ có thể trách bọn họ học nghệ chưa tinh, hơn nữa lại đụng đến một kẻ kinh khủng như Dương Minh, bọn họ cho dù có khổ luyện thêm 10 năm nữa, cũng chưa phải là đối thủ của Dương Minh đâu. Ôm tâm lý phải thua rồi, nên Lý Gia Sinh và Nhâm Kiện Nhân đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Lý Gia Sinh tuy rằng ném rất chậm nhưng mà cũng trúng không ít, điều này làm cho Nhâm Kiện Nhân cũng thoải mái hơn trong lòng, cho dù là thua thì cũng không quá mất mặt. Bên Dương Minh tuy rằng phối hợp với Lâm Chỉ Vận làm ra những động tác có yêu cầu cao, nhưng mà hắn vẫn dùng dị năng nhìn 360 độ để quan sát Lý Gia Sinh và Nhâm Kiện Nhân tìm kiếm cơ hội. Nhưng mà thấy Lý Gia Sinh tỏ ra rất bình thường, Dương Minh cũng khó tìm được cơ hội, Dương Minh thầm thở dài một hơi, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không có chuyện gì cả. Cho dù tiết mục của hắn đặc sắc, cho dù khán giả bên dưới muốn xem, nhưng mà lễ nghệ thuật cũng không thể chỉ vì một tiết mục của hắn mà kết thúc được, người dẫn chương trình khẳng định là sẽ ra kết thúc tiết mục này thôi. Không thể để cho tiết mục này biểu diễn mãi được, đúng không? Cho nên, nghĩ đến đây, Dương Minh đành phải ra tay thôi. Vẻ mặt của hắn vẫn bình thường, phối hợp với Lâm Chỉ Vận đón phi đao, nhưng tay phải run lên, hai phi châm rơi xuống lòng bàn tay, dùng phi châm hòa tan vào máu này để đối phó với Lý Gia Sinh và Nhâm Kiện Nhân, thật đúng là quá coi trọng bọn chúng rồi. Những thứ như vậy, Dương Minh chỉ muốn dùng khi gặp kẻ địch lớn mà thôi. Nhưng mà ở chỗ Trương Chí Thâm có rất nhiều, hắn mang theo nhiều tài nguyên dùng để chế loại phi châm này, cho nên không sợ dùng hết, chỉ là khi điều chế hơi phiền phức một chút thôi. Tay của Dương Minh rút về trong ống tay áo, còn ánh mắt căn bản là không nhìn về hướng của Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh. Tuy rằng đây chỉ trên sân khấu của lễ nghệ thuật thôi, chắc chắn là không có cao nhân gì thế nhưng Dương Minh lại sợ người ta để ý. Mà bây giờ tay của hắn giấu trong ống tay áo, còn ánh mắt thì không nhìn về hướng của Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh, như vậy người khác cũng không hoài nghi Dương Minh được. Khi Lý Gia Sinh muốn phóng phi đao ra, trong nháy mắt đó, Dương Minh đã phóng một phi châm về hắn, đồng thời cũng bắn thêm một phi châm khác về hướng Nhâm Kiện Nhân. Lý Gia Sinh không biết bản thân bị làm sao, đùi phải đột nhiên tê lên, thân thể ngã về phía trước, phi đao tuột tay, lệch khỏi quỹ đạo. Nhâm Kiện Nhân hoảng sợ, không biết Lý Gia Sinh muốn gì, vội vã muốn tránh né, chỉ là không biết tại sao thân thể hình như không khống chế được, cả người nhào đến đón phi đao đang bay đến. Kết quả, bi kịch đã xảy ra, phi đao chém ngang mặt của Nhâm Kiện Nhân, làm cho hắn bị chém một đường từ mũi kéo dài quá đến lỗ tai. Máu tươi đổ ào ào xuống, Nhâm Kiện Nhân a lên một tiếng ôm lấy mặt trái, quỳ xuống đất đau đớn vô cùng. Cái biến cố này đột nhiên xảy ra, làm khán giả bên dưới trở nên im lặng, mà trên đây, Dương Minh và Lâm Chỉ Vận cũng dừng tay lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh. Đương nhiên, Dương Minh là giả bộ kinh ngạc còn Lâm Chỉ Vận là kinh ngạc thật sự. Nhưng mà Dương Minh giấu rất khéo cho nên không thể nhìn thấy sự giả vờ trên mặt của hắn. Không thể nào, tự nhiên lại có máu. Người bên dưới rốt cục đã hồi phục lại tinh thần, kinh hoàng nhìn Nhâm Kiện Nhân trên đài, thấy khuôn mặt của hắn đầy máu, trông có vẻ kinh khủng vô. Góc truyện audio.com, cùng, đương nhiên, mọi người không biết Lý Gia Sinh và Nhâm Kiện Nhân đang đùa cái gì, nhưng mà phần lớn mọi người đều đã có suy đoán. Bởi vì động tác của hai tên này đã được mọi người nhìn thấy. Không có năng lực mà lại muốn bắt chước Dương Minh và Lâm Chỉ Vận, xong đời chưa? Bị thương rồi à, cái kèn đồng và cái miệng trời đánh của Điền Đông Hoa bắt đầu phát huy công dụng, tuy rằng hai không thấy rõ vì sao hai người lại mắc sai lầm, nhưng mà hắn vẫn cố gắng làm ra vẻ mình hiểu rõ nhất. Trong suy nghĩ của phần lớn mọi người ở đây, thì cũng có cách nhìn giống như Điền Đông Hoa vậy, chỉ là không xác định được thôi, cũng không nói ra, bây giờ Điền Đông Hoa đã mở đầu rồi, tất cả mọi người đều cho rằng như thế. Đúng vậy, không có bản lĩnh, còn muốn học theo người ta. Cái này thì hay rồi, chơi tiếp đi, chơi đến tàn phế luôn đi. Đối với những người còn chưa hiểu gì, nghe mọi người nói như vậy, cũng đã rõ ràng, tin lời của đám đông, thì ra hai tên Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh này thấy Dương Minh và Lâm Chỉ Vận nổi tiếng, trong lòng khó chịu, nên cũng muốn bắt chước theo người ta. Vì thế, Nhâm Kiện Nhân liền ném ra phi đao có độ khó cao, Nhâm Kiện Nhân cũng muốn cúi thân xuống thấp giống Dương Minh, nhưng mà không ngờ rằng, kỹ thuật không giống được như Dương Minh, không dùng trái táo tiếp mà lại dùng cái mặt. Xảy ra chuyện gì, người của hội sinh viên đâu? Đi xem xảy ra chuyện gì? Lãnh đạo trường học cũng hồi phục từ trong nỗi khiếp sợ, nhanh chóng hô to lên. Ngày lễ nghệ thuật của trường mà xảy ra chuyện như vậy, lãnh đạo trường học đương nhiên là khẩn trương rồi, nhanh chóng tìm người của hội sinh viên để giải quyết. Từ Khiêm vốn đang dương dương tự đắc ở sau cánh gà, cảm thấy mình thật đúng là thông minh quá đi, tốn nhiều sức mời Dương Minh và Lâm Chỉ Vận về biểu diễn, kết quả là đạt được một sự chấn động không ngờ. Về phần Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh bị mất mặt trên sân khấu, Từ Khiêm muốn nhúng tay vào cũng không được. Tuy rằng Lý Gia Sinh và Nhâm Kiện Nhân đều thuộc về xã đoàn của trường, theo lý thuyết thì cũng là người của hội sinh viên, nhưng mà cuộc tỉ thí này là do họ nói ra, bây giờ tự làm mất mặt Từ Khiêm cũng không có biện pháp gì. So với sự oanh động của lễ nghệ thuật thì việc hy sinh của bọn họ cũng đáng. Thế nhưng Từ Khiêm không kịp đắc ý được bao lâu thì đã nghe thấy những tiếng kêu kinh khủng từ bên ngoài truyền vào, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, vén cái màn lên coi, vừa nhìn liền không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy Nhâm Kiện Nhân đang ôm một bên má trái, máu tươi từ trong kẽ tay chảy ra, rất là kinh khủng. Còn Lý Gia Sinh thì quỳ xuống đất không đứng dậy, Từ Khiêm cũng không biết hắn đã bị gì. Lý Gia Sinh không phải là không muốn đứng lên, mà là đùi phải của hắn thật sự rất đau và mềm nhũn, mặc dù hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng mà lại nghĩ rằng vết thương ở đùi phát tác chống đỡ không được cho nên mới quỳ xuống đất. Nhưng mà hắn không ngờ rằng, cái phi đao sai lầm của mình, và Nhâm Kiện Nhân tự nhiên muốn học theo Dương Minh cúi người xuống đón nó. Kết quả là phi đao bay thẳng đến mặt chém thẳng vào mặt của Nhâm Kiện Nhân. Cách chương.